suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô về chủ đề tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn tới hòa bình. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 2, câu 16 đến câu 21. Họ liền hối hạ ra đi, đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, có một chàng thanh niên sống bê tha và tội lỗi. Anh cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Trong cơn khủng hoảng ấy, tình cờ anh bước vào một ngôi nhà thờ và đến ngồi trước tượng Đức Mẹ. Anh không thuộc một lời kinh nào để cầu nguyện, và anh cũng chẳng biết Đức Mẹ là ai. Vì thế, anh đã thốt lên: "Nếu Ngài quả thật hiện diện nơi đây, thì xin hãy làm cho con được tin." Bỗng dưng, có một làn gió mát thổi vào tâm hồn, và anh cảm thấy được bình an, và sau đó, anh đã làm lại cuộc đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, từ câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy mẹ Maria không phải chỉ là mẹ Thiên Chúa, mà còn là mẹ của mỗi người chúng ta, mẹ hằng yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ chúng ta. Khi sinh Đức Kitô, thì đồng thời mẹ cũng sinh ra một nhân loại mới, như lời Thánh Phaolô đã xác quyết. Khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa sai con Ngài xuống thế, sinh làm con một người nữ và sống dưới chế độ luật cho Thái, để cứu chuộc những người sống dưới luật đó, hầu chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Và công đồng Vaticano đệ nhị đã diễn tả: qua mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa đã tự liên kết mình với mọi người. Ngài làm việc bằng đôi tay, suy nghĩ bằng khối óc, hành động bằng sự chọn lựa và yêu thương bằng trái tim loài người. Sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ Maria, Ngài thực sự trở thành một người trong chúng ta, hoàn toàn giống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Đức Maria là mẹ chúng ta, nên mẹ luôn nâng đỡ, bầu cử cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Không biết đến mẹ là không biết đến món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. Đó chính là tình mẫu tử của mẹ Maria đối với chúng ta. Điều này khiến chúng ta nghĩ tới năm mới. Năm mới với niềm hy vọng mới, với cuộc đời mới, là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại. Năm cũ đã qua đi, năm mới như trang giấy mở rộng trước mắt chúng ta. Thật là thích hợp khi giáo hội chọn ngày đầu năm để mừng kính Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Sự kiện này nhắc chúng ta nhớ đến tình mẫu tử của mẹ. Nhờ đó, chúng ta có được niềm hy vọng mới và cuộc đời mới. Nếu chúng ta đang tìm cho mình một hướng đi trong năm mới, thiết tưởng không một hướng đi nào vừa bảo đảm lại vừa tốt đẹp cho bạn, hãy chạy đến Đức Maria với chức vụ làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ có đủ khả năng để bầu cử và giúp đỡ chúng ta. Với địa vị làm mẹ chúng ta, mẹ có dư tình thương để sẵn sàng thực hiện những điều chúng ta phan xin. Vì vậy, chúng ta vốn thường đọc. Xưa nay, chưa từng nghe nói có người nào chạy đến kêu xin cùng mẹ mà mẹ không nhậm lời. Hay như Thánh Bernardo cũng đã nói, kêu xin mẹ, chúng ta không bao giờ bị lầm đường lạc lối. Bởi đó, trong giây phút linh thiêng này, chúng ta hãy đặt trọn 365 ngày của năm mới dưới sự chở che và nâng đỡ của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng ta. Amen.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, biết xin phép, cảm ơn và xin lỗi là các thái độ sống đem lại an bình và niềm vui trong cuộc sống gia đình. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ nhật 29 tháng 12 năm 2013 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, phục vụ Chủ nhật thứ nhất sau lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta cử hành lễ Thánh Gia Nazareth. Thật thế, mọi hang đá đều cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong hang đá Bethlehem. Thiên Chúa đã muốn sinh ra trong một gia đình nhân loại, đã muốn có một người mẹ và một người cha. Phúc âm trong ngày này giới thiệu với chúng ta Thánh Gia trên đường đầy ải đau đớn, kiếm tìm nơi trú ẩn bên Ai Cập. Thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm điều kiện thê thảm của những người tị nạn, ghi dấu bởi sự sợ hãi, bất an và các khó khăn. Áp dụng vào thảm cảnh của những người di cư tị nạn ngày nay, Đức Thánh Cha nói, rất tiếc ngày nay có hàng triệu gia đình có thể nhận ra mình trong thực tại buồn thương này. Hầu như mỗi ngày, đài truyền hình và báo chí đưa tin các người di cư trốn chạy đói khát, chiến tranh và các hiểm nguy trầm trọng khác để tìm an ninh và một cuộc sống xứng đáng hơn cho mình và cho gia đình mình. Trong các vùng đất xa xôi, cả khi tìm thấy công ăn việc làm, các người tị nạn và di cư không luôn luôn gặp được sự đón tiếp đích thật, lòng tôn trọng và việc đánh giá cao các giá trị của họ đem theo. Các chờ mong hợp pháp của họ thường gặp các tình trạng phức tạp và các khó khăn xem ra không thể vượt thắng được. Tuy nhiên, trong khi gắn chặt cái nhìn vào thánh gia Nazareth phải bó buộc tị nạn, chúng ta nghĩ tới thảm cảnh của các người di cư tị nạn, nạn nhân của khước từ và khai thác bóc lột. Nhưng chúng ta cũng nghĩ tới những người bị đày ải trong chính các gia đình, chẳng hạn các người già cả, đôi khi bị đối xử như là những sự hiện diện cành càng ngăn cản. Rất nhiều lần tôi nghĩ rằng, có một dấu chỉ giúp nhận biết một gia đình ra sao, đó là nhìn xem trong đó các trẻ em và người già được đối xử như thế nào. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cuộc trốn chạy sang Ai Cập của Thánh Gia như sau. Việc chạy trốn sang Ai Cập vì các đe dọa của vua Herode cho thấy Thiên Chúa ở nơi đâu con người gặp nguy hiểm, ở nơi đâu con người khổ đau, ở nơi đâu con người trốn chạy, ở nơi đâu nó sống kinh nghiệm sự khước từ và bỏ rơi. Nhưng Thiên Chúa cũng hiện diện ở nơi đâu con người mơ ước, hy vọng trở về quê hương trong tự do, dự phóng và lựa chọn cho sự sống và phẩm giá của mình và của những người trong gia đình mình. Hôm nay, cái nhìn của chúng ta trên Thánh Gia cũng được lôi kéo bởi sự đơn sơ của cuộc sống tại Nazareth. Đó là một thí dụ ích lợi cho các gia đình của chúng ta, giúp chúng ta luôn ngày càng trở thành cộng đoàn hiệp thông của tình yêu và sự hòa giải, trong đó người ta sống kinh nghiệm sự hiền dịu, tương trợ lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Muốn có an bình và niềm vui trong gia đình, chúng ta hãy biết sống ba từ chìa khóa sau đây. Xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Khi trong một gia đình người ta không xâm lấn nhau nhưng biết xin phép. Khi trong một gia đình người ta không sống ích kỷ nhưng tập nói tiếng cảm ơn. Khi trong một gia đình một người nhận ra mình đã làm điều xấu và biết xin lỗi thì trong gia đình ấy có an bình và niềm vui. Tôi cũng muốn khích lệ các gia đình ý thức được tầm quan trọng của mình trong giáo hội và trong xã hội. Thật thế, lời loan báo tin mừng trước hết đi qua các gia đình, rồi tới các môi trường khác nhau của cuộc sống thường ngày. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới sẽ thảo luận về đề tài gia đình và giai đoạn chuẩn bị đã bắt đầu rồi. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, hôm nay lễ Thánh Gia, tôi muốn phó thác cho Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse công việc của Thượng Hội đồng Giám mục này bằng cách cầu xin cho các gia đình trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đặc biệt gửi lời chào tới các tín hữu theo dõi buổi đọc kinh truyền tin trên kênh truyền hình nối với Nazareth trong Vương cung Thánh đường truyền tin, nơi có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Với Vương cung Thánh đường Thánh Gia bên Barcelona, Tây Ban Nha, nơi có sự hiện diện của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Với Vương cung Thánh đường Nhà Thánh của Đức Mẹ tại Loreto. Ngài cũng gửi lời chào tín hữu ở các nơi cử hành lễ các gia đình như bên Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Ngoài ra, Ngài cũng chào các bạn trẻ thuộc nhiều giáo phận Italia, cách riêng các thành viên phong trào tổ ấm từ nhiều nước trên thế giới hành hương đến Roma. Tin Cộng hòa Trung Phi. Hàng trăm tín hữu Kitô bị giết trong ngày lễ Giáng sinh tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Hôm 26 tháng 12 năm 2013 vừa qua, các nhân viên hội đồng thập tự đã phát hiện thi thể của 44 người nằm chết trên một con đường của thủ đô nước Cộng hòa Trung Phi Bangui, gần một căn cứ quân sự của quân Hồi giáo Seleka. Ông Georg Gantas, giám đốc Hội Hồng Thập Tự tại Cộng hòa Trung Phi, nói với thông tấn xã Reuters rằng số người bị thiệt mạng chắc chắn là cao hơn nhiều. Ông nói, chúng tôi có thông tin về những xác chết tại nhiều nơi khác trong thành phố, nhưng chúng tôi không thể đến được vì chiến cuộc đang tiếp diễn rất ác liệt. tất cả các nạn nhân trong số 44 người bị giết đều có những dấu vết cho thấy họ đã bị đánh đập dã man bởi quân Hồi giáo Seleka trước khi bị giết chết. Quân Hồi giáo Seleka đã cướp chính quyền từ tháng 3 và đã lập tức tiến hành một cuộc diệt chủng nhằm tiêu diệt hoàn toàn các tín hữu Kitô tại nước này. 1.600 quân nhân Pháp và hàng ngàn quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình đã được bố trí tại thủ đô Bangui. Đến nay, đã có 2 quân nhân Pháp bị giết trong các cuộc giao tranh. Trong ngày lễ Giáng sinh, 6 người lính Chad đã bị giết trong cuộc đụng độ với quân Hồi giáo Seleka tại quận Gabongo, gần phi trường Bangui. Từ tháng 3 đến nay, đã có 159.000 người phải tản cư, 450 vụ tàn sát tập thể được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc báo cáo. Tại thủ đô Bangui, hàng chục ngàn Kitô hữu sống chen chúc trong một tu viện công giáo, nơi đang được quân Pháp bảo vệ. Bà Dafei, một phụ nữ có 12 người con đang tị nạn trong tu viện, cho biết, chúng tôi không có thực phẩm, không thuốc men gì cả. Trẻ con đang đau yếu. Chúng tôi cảm ơn các linh mục đã cho chúng tôi một ít thực phẩm để trẻ con sống còn. Trong đời tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh tồi tệ như thế này. Vì thế, tôi van xin cộng đồng thế giới giúp chúng tôi có được hòa bình, chúng tôi thực sự cần hòa bình. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco cử hành giờ kinh chiều 1 tại đền thờ Thánh Phêrô vào chiều ngày 31 tháng 12, kết thúc năm 2013. Đức Thánh Cha Francisco chủ sự giờ kinh chiều 1 của lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Và tiếp sau đó là giờ chầu thánh thể và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa kết thúc năm 2013. Cũng tại quảng trường Thánh Phêrô vào tối thứ ba 31 tháng 12, phong trào tình thương gia đình tổ chức giờ canh thức cầu nguyện cho sự hợp nhất và bình an trong các gia đình và cho toàn thế giới. Đức cha Matteo Zuppi, giám mục phụ tá giáo phận Roma, đến chia sẻ và kết thúc buổi canh thức lúc 23:15. Tin Cracovia, Ba Lan. Buổi họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016. Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC, thì hôm 15 tháng 11 vừa qua đã diễn ra tại Fribourg, Thụy Sĩ, phiên họp đầu tiên của Ủy ban đặc trách Tổ chức Ngày Giới Trẻ tại Cracovia, Ba Lan, với những đại diện của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, để bàn về chủ đề, huy hiệu và bài hát chủ đề cho biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016 sẽ diễn ra tại Cracovia, Ba Lan. Sau đó, những điểm trên sẽ được chính thức quyết định và công bố trong cuộc họp tại Roma vào tháng 4 năm 2014. Quy tụ những vị hữu trách Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Cuộc họp tại Roma vào tháng 4 năm 2014 cũng sẽ tổng kết những chi phí của Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua tại Rio de Janeiro, Brazil, và những dự chi cho biến cố sắp đến vào tháng 7 năm 2016 tại Cracovia, Ba Lan. Được biết, hiện trang điện tử chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Cracovia 2016 phổ biến những liên hệ giữa chân phước giáo hoàng Gioan Paulo đệ nhị với thành phố Cracovia. Cậu thanh niên Karol Wojtyla, lúc 18 tuổi, đã về sinh sống tại thành phố này và đã vào chủng viện chui trước khi được thụ phong linh mục năm 1946. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chọn cha Carol làm giám mục phụ tá Cracovia và Đức Phaolô Đệ Lục đã thăng ngài làm tổng giám mục Cracovia năm 1964. Tin Syria. Tổng thống Syria gửi thư cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo tin từ AFP cho biết, ngày 28 tháng 12 năm 2013 vừa qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gửi một lá thư tới Đức Giáo Hoàng Francisco. Theo cơ quan truyền thông của Syria cho biết, nội dung lá thư muốn bày tỏ với Đức Giáo Hoàng về quyết tâm của chính quyền Assad muốn bảo vệ tất cả các tôn giáo tại Syria, chống lại các người Hồi giáo quá khích trong quân nổi dậy mà thành phần chính là các người Hồi giáo cực đoan Sunni đang muốn thiết lập một nhà nước Hồi giáo Sunni tại Syria. Lá thư đã được trao qua phái đoàn chính phủ Syria đang có cuộc hội đàm với quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin và Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh là Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti. Tổng thống Assad cho biết cuộc xung đột chỉ có thể giải quyết qua cuộc đối thoại giữa những thành phần xã hội của Syria mà không có sự can thiệp của nước ngoài. Ông lên án việc hỗ trợ quân sự và vật chất cho phe nổi dậy từ những nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon. Trong khi đó, vào ngày lễ Giáng sinh, trong sứ điệp hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới hãy góp phần chấm dứt bạo lực tại Syria và viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân chiến cuộc của nước này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta hãy tiếp tục cầu xin Chúa cứu giúp dân chúng Syria để họ không phải chịu thêm những đau khổ. Cầu xin cho các bên chấm dứt bạo lực và bảo đảm việc viện trợ nhân đạo được đưa tới các nạn nhân chiến cuộc. Cuộc xung đột khởi đầu từ năm 2011 đã giết chết hơn 126.000 người và hàng triệu người phải đi lánh nạn ở những nơi khác. Còn nhớ, vào tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi một ngày toàn cầu cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và lên tiếng chống lại sự can thiệp quân sự từ phương Tây. Tin Baghdad, Iraq. Ba quả bom phát nổ ở Baghdad vào ngày lễ Giáng sinh, giết chết ít nhất 37 người. Hai quả bom đã phát nổ trong một ngôi chợ thuộc khu phố Kitô giáo Atorien, làm thiệt mạng 11 người và làm 20 người khác bị thương. Trong khi đó, một quả bom thứ ba đã phát nổ ngay bên cạnh một nhà thờ gần một đồn cảnh sát. Quả bom được đặt trên một chiếc xe hơi phát nổ ngay sau thánh lễ Giáng sinh đã giết chết 26 người và làm bị thương 40 người khác. Đó là thông tin từ Tòa Thượng phụ Công giáo Nghi lễ Kande đã cho biết hôm 26 tháng 12 năm 2013 vừa qua. Dưới thời Tổng thống Saddam Hussein, Iraq có 1,5 triệu tín hữu Kitô. Ngày nay, 10 năm sau cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq năm 2013, chỉ còn khoảng 200.000 Kitô hữu tại nước này. Đông đảo các Kitô hữu đã lánh nạn sang các nước láng giềng trước làn sóng tiêu diệt các tín hữu Kitô của người Hồi giáo tại Iraq. Một con số đông đảo các tín hữu lánh nạn đã chạy sang Syria, nơi một lần nữa họ phải gánh chịu làn sóng khủng bố của những người Hồi giáo cực đoan tại nước này. Trong một thông cáo được đưa ra sau vụ tấn công hôm 25 tháng 12 vừa qua, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Baghdad nói rằng, cộng đồng Kitô hữu tại Iraq đã phải chịu đựng những vụ tấn công cố ý và vô nghĩa bởi những kẻ khủng bố trong nhiều năm qua, cùng với nhiều người Iraq vô tội khác. Hoa Kỳ ghê tởm tất cả các cuộc tấn công như vậy và cam kết hợp tác với chính phủ Iraq để chống lại tai ương của chủ nghĩa khủng bố. Ngoài những thông báo như trên, Hoa Kỳ không có những hành động và chính sách cụ thể nào để bảo vệ các Kitô hữu tại nước này. Còn nhớ, trước cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iraq ngày 19 tháng 3 năm 2003, Tòa Thánh đã tìm mọi cách để ngăn cản cuộc tấn công này vì thấy trước những hệ quả tàn khốc mà các Kitô hữu và những người thường dân vô tội khác sẽ phải gánh chịu. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã khăng khăng xua quân vào Iraq để thiết lập một nền dân chủ tại nước này, mà thực tế cho thấy xã hội Iraq ngày càng tan nát và khốn cùng gấp nhiều lần dưới thời Saddam Hussein.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài tiếng Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco về chủ đề Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn tới hòa bình do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 1 tháng Giêng, ngày đầu năm mới cũng là ngày thế giới hòa bình. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe lại một phần sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha về chủ đề tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn tới hòa bình. Đức Thánh Cha nói như sau, chiều kích huynh đệ là điều cần thiết cho sự hoàn thiện của mọi người. Những tham vọng hợp lý của con người, đặc biệt nơi những người trẻ, không nên bị cản trở hay chống đối. Người ta cũng không nên bị cướp đi niềm hy vọng hiện thực hóa những tham vọng này. Dầu vậy, tham vọng không được lẫn lộn với việc lạm dụng quyền lực. Trái lại, mọi người cần thương mến nhau với tình huynh đệ. Trong những bất đồng là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Chúng ta luôn nhớ rằng, chúng ta là anh chị em, và do đó cần khuyên nhủ người khác và khuyên nhủ nhau, để không xem tha nhân là kẻ thù hay một địch thủ cần bị loại trừ. Tình huynh đệ tạo ra bình an cho xã hội, bởi vì nó tạo ra một sự quân bình giữa tự do và công bình, giữa trách nhiệm cá nhân và liên đới, giữa lợi ích cá nhân và ích chung. Và vì thế, một cộng đồng chính trị cần hoạt động trong một cách thức rõ ràng và trách nhiệm để hỗ trợ cho điều này. Các công dân phải cảm thấy mình là người đại biểu của chính quyền công cộng liên quan đến tự do của mình. Nhưng lợi ích của các bên đã chen vào giữa công dân và các tổ chức và phá vỡ mối quan hệ đó. Điều này đã thúc đẩy tạo ra một bầu khí xung đột lâu dài. Một tình huynh đệ đích thực vượt qua sự ích kỷ cá nhân, điều vốn xung đột với khả năng con người sống trong tự do và hòa hợp với nhau. Sự ích kỷ như thế phát triển về mặt xã hội, cho dẫu nó ở dưới nhiều hình thức của tham nhũng rất phổ biến ngày nay, hay trong sự huấn luyện của các tổ chức tội ác, từ những nhóm nhỏ đến những nhóm được tổ chức trên phạm vi toàn cầu. Các nhóm này phá vỡ các luật lệ và công bình, đụng chạm đến trái tim của phẩm giá con người. Các tổ chức này chống lại Thiên Chúa một cách nghiêm trọng. Họ làm tổn thương người khác và làm hại đến công trình sáng tạo. Điều này càng nghiêm trọng hơn khi chúng có âm điệu tôn giáo. Tôi cũng nghĩ về thảm kịch đau lòng về việc lạm dụng thuốc nhằm mang lại lợi nhuận mà xem thường các luật luân lý và dân sự. Tôi nghĩ đến sự tàn phá các nguồn lực tự nhiên và sự ô nhiễm vẫn còn tiếp diễn, và thảm kịch bóc lột lao động. Tôi cũng nghĩ đến nạn buôn tiền bất hợp pháp và sự đầu cơ tài chính là điều thường minh chứng cho việc bóc lột cũng như gây thiệt hại cho toàn thể hệ thống kinh tế xã hội. Tôi nghĩ về tệ nạn mại dâm, mỗi ngày thu lợi từ những nạn nhân vô tội, đặc biệt là người trẻ, cướp đi tương lai của họ. Tôi nghĩ về sự kinh tởm của nạn buôn người, các tội ác và lạm dụng chống lại các dân tộc thiểu số. Nỗi kinh hoàng của tình trạng nô lệ vẫn còn hiện diện ở nhiều nơi trong thế giới hôm nay. Thảm kịch của người di dân thường bị xem nhẹ. Họ là những nạn nhân thường xuyên của việc đối xử bất công và bất hợp pháp. Như Đức Thánh Cha Gioan 23 đã viết, con người không thể tồn tại trong một xã hội chỉ dựa trên các mối tương quan quyền lực. Thay vì khích lệ sự thành tựu và phát triển của con người như nó nên làm, quyền lực thường cản trở và hạn chế tự do của con người. Nhưng con người có thể hoán cải, họ sẽ không bao giờ phải thất vọng, vì họ có thể thay đổi cuộc sống của mình. Tôi ước mong điều này trở thành một sứ điệp hy vọng và tin tưởng cho mọi người, kể cả những ai đang phạm những tội ác tày trời, vì Thiên Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Trong bối cảnh rộng lớn của các mối liên hệ xã hội, khi chúng ta nhìn vào tội ác và hình phạt, chúng ta không thể giúp gì ngoại trừ việc nghĩ về những điều kiện thiếu tình thương trong các nhà tù. Nơi đó, những người bị giam giữ thường bị giãn lược vào một tình trạng không giống người, vi phạm đến phẩm giá con người và cướp khỏi họ niềm hy vọng và khao khát phục hồi. Giáo hội đã dấn thân nhiều trong môi trường này, hầu như là trong thầm lặng. Tôi khích lệ mọi người tiếp tục dấn thân và hy vọng rằng những nỗ lực được thực hiện trong môi trường này của biết bao nhiêu người nam và người nữ đầy can đảm sẽ dần được các chính quyền dân sự hỗ trợ trong sự công bằng và chân thật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một phần trong sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Trong cuộc tử đạo của Thánh Stefano, tái diễn cùng một cuộc đụng độ giữa thiện và ác, giữa oán thù và tha thứ, giữa sự dịu dàng và bạo lực với tột đỉnh nơi thập giá của Chúa Kitô. Phục vụ đưa chúng ta trở lại ý nghĩa chân chính của sự nhập thể, gắn liền Bethlehem với đồi Canvê và nhắc nhớ cho chúng ta rằng ơn cứu chuộc của Chúa bao hàm cuộc chiến đấu chống tội lỗi đi qua cửa hẹp của Thánh Giá. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin lễ Thánh Stefano tử đạo trưa hôm 26 tháng 12 năm 2013 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại hoặc kỳ thị trên thế giới. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với sự tham dự của khoảng 10.000 tín hữu, Đức Thánh Cha xác quyết lễ kính Thánh Stefano tử đạo rất phù hợp với bầu không khí vui tươi của lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, phụng vụ kéo dài đại lễ Giáng sinh trong 8 ngày, một thời gian vui mừng cho toàn thể dân Chúa. Và trong ngày thứ hai của tuần Bát Nhật này, trong niềm vui của lễ Giáng sinh, có lễ Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội. Sách Tông đồ Công vụ trình bày Thánh Stefano và cho chúng ta thấy thánh nhân như một người đầy lòng tin và thánh thần, được chọn cùng với 6 người khác để phục vụ các bà quá và các người nghèo trong cộng đồng tiên khởi ở Jerusalem. Và sách cũng kể lại cho chúng ta cuộc tử đạo của Ngài. Sau một bài diễn văn nảy lửa khiến cho các thành viên thượng hội đồng Do Thái thịnh nộ, Thánh Stefano bị lôi ra ngoài thành và bị ném đá. Thánh Stefano đã chết như Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những kẻ giết Ngài. Trong bầu không khí vui tươi của lễ Giáng sinh, việc tưởng niệm này có thể là không thích hợp. Thực vậy, lễ Giáng sinh là lễ sự sống và đổ tràn trong tâm hồn chúng ta những tâm tình thanh thản và an bình. Tại sao lại làm xáo trộn sức thu hút của lễ Giáng sinh bằng cách nhắc nhớ bạo lực dữ dằn như thế? Trong thực tế, dưới nhãn giới đức tin, lễ Thánh Stefano hoàn toàn hòa hợp với ý nghĩa sâu xa của lễ Giáng sinh. Thực vậy, trong cuộc tử đạo, bạo lực bị tình thương chiến thắng, sự chết bị sự sống đánh bại. Giáo hội coi trọng sự hy sinh của các vị tử đạo là sự sinh ra của các ngài trong nước trời. Vì thế, hôm nay chúng ta cử hành sinh nhật của Thánh Stefano, xuất phát một cách sâu xa từ sinh nhật của Chúa Kitô. Chúa Giêsu biến đổi cái chết của những người yêu mến Ngài thành bình minh của đời sống mới. Trong cuộc tử đạo của Thánh Stefano, tái diễn cùng một cuộc đụng độ giữa thiện và ác, giữa oán thù và tha thứ, giữa sự dịu dàng và bạo lực, với tột đỉnh là nơi thập giá của Chúa Kitô. Việc tưởng niệm vị tử đạo đầu tiên ngay sau ngày lễ Giáng sinh đánh tan hình ảnh sai lầm về lễ này, một hình ảnh hoang đường và vô vị không hề có trong phúc âm. Phụng vụ đưa chúng ta trở lại ý nghĩa chân chính của sự nhập thể, gắn liền Bethlehem với đồi Canvê, và nhắc nhớ cho chúng ta rằng ơn cứu độ của Chúa bao hàm cuộc chiến đấu chống tội lỗi đi qua cửa hẹp của thập giá. đó là con đường của Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cách rõ ràng, như tin mừng trong ngày lễ này làm chứng. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Matthew chương 10 câu 22. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị vì làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng. Chúng ta hãy gần gũi những anh chị em như Thánh Stefano đang bị tố cáo bất công và trở thành đối tượng cho bạo lực đủ loại. Điều này đặc biệt xảy ra tại những nơi mà tự do tôn giáo chưa được bảo đảm hoặc không được thực thi hoàn toàn. Nhưng nó cũng xảy ra tại những quốc gia và môi trường tuy bảo đảm tự do và các quyền con người trên giấy tờ, nhưng trong thực tế, các tín hữu, nhất là các Kitô hữu, bị hạn chế và kỳ thị. Con số các tín hữu Kitô ngày nay bị bách hại còn đông hơn những thời kỳ đầu của giáo hội. Đối với tín hữu Kitô, điều này không lạ gì, vì Chúa Giêsu đã báo trước sự kiện đó như cơ hội thuận tiện để làm chứng tá. Nhưng về mặt dân sự thì phải tố giác bất công và loại trừ nó. Đến đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu nguyện trong thinh lặng cho các Kitô hữu bị bách hại. Rồi cùng với mọi người, Đức Thánh Cha đọc kinh kính mừng trước khi Ngài nói tiếp. Xin mẹ Maria, nữ vương các thánh tử đạo, giúp chúng ta sống lễ Giáng sinh với niềm tin yêu nồng nhiệt, chiếu tỏa rạng ngời trong Thánh Stefano và tất cả các vị tử đạo của giáo hội. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các gia đình, các nhóm giáo xứ và hội đoàn, cũng như các cá nhân tín hữu đến từ Roma, Italia và các nơi trên thế giới. Ngài nói, ước gì trong những ngày này, việc dừng lại nơi hang đá máng cỏ để chiêm ngắm mẹ Maria và Thánh Giuse cạnh Chúa Hài Đồng có thể khơi dậy nơi mọi người quyết tâm quảng đại yêu thương nhau, để giữa lòng các gia đình và cộng đoàn khác nhau, mọi người được sống bầu khí cảm thông và huynh đệ, giúp ích rất nhiều cho công ích. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương năm châu hôm 26 tháng 12 năm 2013 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, dịp lễ Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
các bạn. Đề tài hôm nay là nói về thái độ của mỗi người chúng ta trước những ngôn từ tiêu cực. Trước hết chúng ta hãy quan sát, phản ứng tự nhiên trước những ngôn từ tiêu cực. Tại sao lời nói có tác dụng trực tiếp và mạnh mẽ như thế đối với con người? Lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và lòng người, và được lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay vũ khí độc hại được cất giữ cẩn thận trong kho an toàn. Và chắc chắn người nghe là người quản kho, giữ chìa khóa, vì thế họ có thể mở kho nhìn ngắm hay lấy ra dùng bất cứ lúc nào họ muốn. Tệ hại hơn nữa là xu hướng của con người thường nhớ rất lâu những chuyện đau buồn, nhưng chóng quên những chuyện vui. Trong những lúc rảnh rỗi, hoặc những lúc làm việc tay chân, và nhất là lúc vắng lặng đêm về, mỗi người thường trở về với lòng mình, và khi đó, những cuốn phim hay những băng ghi âm quá khứ lại được tái chiếu trong đầu. Thói quen nhai lại, dù không được tập tành gì, vẫn ngự trị và bám rất kỹ trong đầu óc mỗi người. Vì thế, nếu không tỉnh thức đủ để vứt bỏ hay tản lờ nó, những kỷ niệm và những lời nói làm đau lòng cứ theo bám chúng ta và làm xói mòn nhiều năng lực. Sức sống bị mất đi dần dần theo năm tháng. Điều này không những ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe thể chất nữa. Chắc nhiều lần chúng ta đã có kinh nghiệm thấy mình xác xơ, tiều tụy, hốc hác, mệt mỏi sau những đêm âu lo suy nghĩ hay buồn tủi tức giận. Thông thường, sau những biến cố đau buồn, chúng ta rất dễ phát bệnh, hoặc ít nhất là mất ngủ, khó thở, ăn không tiêu, nặng bụng hay nhức đầu. Tất cả những triệu chứng của cơ thể đều do độc tố phát sinh bên trong mỗi khi chúng ta ôm ấp những điều tiêu cực buồn đau. Ước mong chúng ta đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác khi phát ngôn, vì đây là hệ quả. Người nghe có thể sẽ nhớ lại những lời đó để cảm thấy được nâng đỡ, khích lệ, ủi an, hay để tự nghiền ngẫm, dằn vặt, chuốc lấy nỗi khổ cho chính mình. Sức mạnh hủy diệt hay xây dựng của ngôn từ được cất giấu trong kho, không phải là kho của người nói, nhưng trong kho của nạn nhân những lời đó. Có lẽ vì không bị ảnh hưởng trực tiếp trên mình, nên những người nói thường không cẩn trọng đủ chăng? Chúng ta rất cần cẩn trọng, vì tuy không cố ý, nhưng thường chúng ta trao cho những lời nói đó năng lực để tạo dựng hay để hủy diệt. Một khi đã nghe, chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình. Nếu thay vì bỏ qua, chúng ta cứ miên man suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại, và suy diễn. Như thế là chính chúng ta sử dụng những lời đó như dụng cụ tự hủy hoại chính mình sâu xa nhất và lâu dài nhất. Người nói có thể quên ngay những gì mình nói, nhưng người nghe thường nhớ rất lâu, có khi suốt đời. Nhiều người ví lời nói ra giống như những mũi tên bật khỏi dây cung, hay như những viên đạn ra khỏi nòng súng. Chúng hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ. Hệ quả thật khó lường nếu cả đôi bên, người nói và người nghe, không cẩn trọng đủ. Trong nhiều trường hợp, khi buồn giận vì lời lẽ của người khác, chúng ta thường tìm cách trả thù, dù có khi chỉ bằng ý tưởng, khi ấy chúng ta cũng đã tự biến mình thành nạn nhân, vì chúng ta sẽ có những phản ứng tiêu cực sau đó. Lời của người khác thường gây cho chúng ta hoặc buồn giận, tức là sự tự làm khổ mình, hoặc nghĩ ngợi lung tung, có khi tạo ra những cuộc chiến bên trong tâm trí. Tệ hại hơn là những lời trả đũa. Cả hai đều đặt chúng ta trong tình huống khó xử, bất lợi và phương hại đến tinh thần cũng như thể chất cùng các mối tương giao. Và tiếp sau đây là một thái độ khác nữa trước những ngôn từ tiêu cực, đó là thái độ tránh sai lầm trong lời nói. Rất hiếm người biết mình và biết người khác một cách đầy đủ, đúng mức. Có bao nhiêu chướng ngại cản trở chúng ta nhìn mình và nhìn nhau đúng như sự thật, như chúng ta đang là. chúng ta nhìn mình và nhìn nhau như qua chiếc gương bị ám khói. Để làm trong sáng lại chiếc gương, cho phép chúng ta có thể nhìn nhau một cách đúng đắn, đề nghị quy tắc sống, tạo ra cho chúng ta năng lượng sống hoàn thiện, thêm nghị lực, tình yêu và lòng khoan dung độ lượng. Quy tắc rất cơ bản là không phạm sai lầm trong lời nói. Không mắc sai lầm trong lời nói, thực chất là không dùng lời nói chống lại bản thân, vì lắm khi chính mình cũng tự chống lại mình khi phán xét, đổ lỗi cho mình đã gây nên những sai lầm trong quan hệ với người chung quanh. Không mắc sai lầm là tự điều chỉnh hành vi cho đúng, là sử dụng năng lực của mình hướng đến sự thật và tình yêu trong sáng. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một ý kiến của ai đó, nếu chúng ta tin vào ý kiến đó, lập tức điều đó trở thành một trong những phương hướng cho chúng ta trong hành động. Sự thật vẫn luôn là nội dung quan trọng nhất để tránh phạm sai lầm trong lời nói, vì chỉ có sự thật mới mang đến cho chúng ta tự do và tình yêu thuần khiết. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cùng chúc Trinh Vương không hề nhiễm tôi truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời. Cùng chúc Trinh Vương là có tích ơn thiêng, mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chuộc nhân loài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân loại lại bước vào một năm mới, năm dương lịch 2013. Trời đất, thời tiết bốn mùa cứ xoay chuyển vòng quay, cứ như thay đổi không ngừng. Hội thánh trong ngày đầu năm mới dương lịch đã tôn dương tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong giáo hội. Đây là một xứng hợp hơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ Maria. Vào thế kỷ thứ năm, giáo chủ Nestorio đã nổi lên chống đối tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Theo Nestorio, chỉ nên gọi Maria là mẹ của Đức Giêsu Kitô, chứ không được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Một cuộc xung đột lớn lao đã xảy ra trong giáo hội xoay quanh việc ngôi hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập công đồng Efeso dưới sự chủ tọa của Thánh Cyrilo. Các nghị phụ trong công đồng này đã tuyên bố cất chức giáo chủ Nestorio và đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công đồng Efeso đã định tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì thật sự Mẹ đã sinh ra con Thiên Chúa làm người. Bắt đầu từ công đồng Efeso, tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa đã trở thành tước hiệu chính thức của Đức Trinh Nữ Maria. Đây là tước hiệu trỗi vượt trên mọi tước hiệu mà giáo hội đã ca tụng và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Công đồng Vaticano II trong hiến chế tín lý về Hội Thánh đã viết rằng: từ những thời xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Người trong mọi cơn gian nan khốn khó. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã viết
khi lập thánh lễ tính trọng thể mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa ngày 11 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm công đồng Efeso vào năm 1931 rằng, tín điều mẹ Thiên Chúa là một mối nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa. Tin mừng Luca đoạn 2 câu 16 đến câu 21 như muốn thúc giục nhân loại hãy hiện diện bên Chúa Giêsu hài đồng như các mục đồng xưa. Đây là dấu chỉ đích thực về sự có mặt của Chúa Cứu Thế đang ở giữa nhân loại theo sự loan báo của các thiên thần. Các mục đồng nhanh chân, bỡ ngỡ, hốt hoảng, nhưng tiếp tục ra đi tìm Chúa Giêsu theo lời loan báo của các thiên thần, và họ đã tìm ra đấng cứu thế. Đây là một dấu chỉ đối với họ. Còn Maria, khi thấy các mục đồng có mặt cung chiêm Chúa Giêsu, mẹ Maria cũng coi đây là một dấu chỉ quan trọng trong cuộc đời mẹ. Việc sinh con Thiên Chúa làm người đối với mẹ vẫn là một mầu nhiệm tàn ẩn, dù rằng hơn ai hết mẹ là người hiểu thấu biến cố cứu độ. Nhưng tin mừng Luca chỉ nói vỏn vẹn, còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Mẹ Maria trong đêm Giáng sinh với cảnh huy hoàng lộng lẫy, với tiếng hát của muôn cơ binh thiên thần vẫn im lặng. Sự im lặng của một con người nói tiếng xin vâng tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Sự im lặng của một con người được tràn đầy hồng phúc. Mẹ luôn sống tâm tình của một nữ tỳ khiêm tốn, và như thế, mọi vinh quang trần thế mẹ luôn dành cho những người khác. Mẹ hiểu rõ khi các mục đồng tới hang đá cung chiêm Chúa Giêsu hài đồng, con mẹ. Mẹ hiểu thấu căn tính của con mẹ. Mẹ được chúc phúc, nhưng mẹ vẫn chưa đọc ra lời chúc phúc của Thiên Chúa. Dầu vậy, mẹ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào việc trung tín của Thiên Chúa. Mẹ đã sống đơn sơ, khiêm nhường, tín thác vào Chúa Giêsu. Vì thế, mẹ xứng đáng lãnh nhận tước hiệu Maria, mẹ Thiên Chúa. Như Maria, nhân loại đã được chúc phúc bởi vì nhân loại đã biết kính sợ Thiên Chúa. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người. Xin Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàng ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con, hoặc khách qua đường không ai chào hỏi chúng. Chúa ban phúc lành cho anh chị em, chúng tôi chúc lành cho anh chị em nhân danh Chúa. Quả thật, như một hồng ân cao quý, vì nhân loại và mỗi người chúng ta đều được Chúa chúc lành. Mọi người trong năm mới này sẽ được hạnh phúc sống giây phút hồng ân là Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của mỗi người để làm cho cuộc sống ấy nên viên mãn, nên hoàn thiện hơn. Hôm nay, giáo hội dành ngày đầu năm dương lịch để cầu nguyện cho thế giới hòa bình trùng vào ngày kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Như lời Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết trong tông huấn Marialis Cultus số 5B, khi người dời thánh lễ kính trọng thể mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm như sau. Vì sự trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 1 tháng Giêng với ngày thứ 8 giáp lễ Giáng sinh mà chúng tôi đã đặt ngày đó là ngày thế giới hòa bình, mà thế giới mỗi ngày càng hưởng ứng thêm, và thành quả của hòa bình đã phát sinh trong lòng nhiều người. Lạy Vua Hòa Bình mới sinh, nhờ sự can thiệp của Nữ Vương Hòa Bình, xin ban cho nhân loại và mỗi người chúng con sự hòa bình đích thực và ơn an bình trong mỗi tâm hồn. Amen.
Con muốn vang cùng với thần thánh trên trời và bao người lành dưới thế ngợi chúc mẹ thiên đình, cùng chúc trình vương chiều hợp với ban mai. Con muốn mến yêu mẹ mai, con mến yêu thần đình. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến? Khốn thay nhân loại, mẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền ta yêu mến. Muốn hy sinh nhiều, yên ủi mẹ khỏi ưu phiền. Maria, ai là không được mẹ thương đến? Khốn thay nhân loại, mẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin để ta yêu mến. Muốn hy sinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang và hạnh phúc.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.